rõ đường giảng sanh.
Kính gửi đạo huynh Thiện Khánh, Diệu Âm có chút duyên sự phải đi Pháp, Âu Châu hơn một tháng. Vừa về thì nhận được thư của anh và một số thư khác. Diệu Âm xin hồi thư anh. Việc may mắn đầu tiên, khi vừa về tới Úc thì tôi đã sớm có dịp được bái kiến Hòa Thượng Tịnh Không và trình bày lên Ngài cái nguyện vọng của anh. Ngài đã hứa khả, nhưng trong thời gian này Ngài rất bận, vừa mới xong mấy đại lễ thì Ngài lại phải bôn ba xuất ngoại để hoằng pháp. Thôi thì cũng tùy duyên, có duyên thì hữu cầu tất ứng, chứ không nên vội. Nếu anh có được thủ bút của Ngài thì thật là quý quá lắm vậy. Kính anh Thiện Khánh, có lẽ chúng ta có duyên với nhau nên đời này ở xa mà thành ra gần. Tôi rất sung sướng được làm quen với một người biết làm thơ, biết tu hành và tâm hồn nhiệt thành như anh. Đọc thư anh rất lấy làm cảm kích, nhưng thật sự không dám nhận những lời tán thán và cảm ơn của anh. Khi gặp được pháp môn niệm Phật thì tôi tin tưởng, rồi lấy lòng tín ngưỡng đó mà thành tâm khuyên người niệm Phật, lòng chân thành khuyên giải, mong cho những ai nghe được phát khởi lòng tin muốn được giảng sanh, chí tâm niệm Phật, cầu xin cho tất cả đều đắc được thiện lợi. Diệu Âm chỉ được bấy nhiêu đó mà thôi. Tiệt Ngộ Thiền Sư nói: nhất cú di đà đắc đại tự tại, chuyển biến thánh phàm, dung thông thế giới. Niệm một câu A Di Đà Phật được đại tự tại tam muội, siêu phàm nhập thánh, dung thông quán suốt mười phương thế giới. Tam muội là chánh thọ hay thiền định, đắc đại tự tại là được đại thiền định. Cho nên pháp môn niệm Phật không khác với pháp môn thiền, mà là pháp tối thượng thiền. Người nào một lòng thành tâm niệm A Di Đà Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương, tin tưởng vững chắc như vậy mà tu hành, thì sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, quyết định dung thông pháp giới, thành tựu đạo quả. Định tâm vào câu A Di Đà Phật, định hướng tương lai tại Tây Phương Cực Lạc, coi việc giảng sanh tịnh độ là tối quan trọng, đây gọi là chánh định tụ. Thọ mạng này quá ngắn ngủi, vô thường tấn tốc, mà tâm thì lao chao, gặp đâu tu đó, không có hướng đi nhất định, gọi là bất định tụ. Giảng sanh Tây Phương được thì được tất cả, chưa giảng sanh Tây Phương thì còn chịu cảnh vô thường. Còn ở trong vô thường thì dù cho thông giải kinh điển, có được thiền định nào đó của thế gian thì cũng chỉ là cảnh vô thường. Thế rõ ràng mình không đủ khả năng tự vượt thoát tam giới, mà vẫn cố chấp không chịu niệm Phật để phải chịu thiệt thòi, thì gọi là tà định tụ. Bất định và tà định không có khả năng về tới cảnh Tây Phương. Chỉ có chánh định mới được giảng sanh đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lý đạo này Phật nói rõ trong kinh Vô Lượng Thọ, nhưng người thế gian có mấy ai hiểu thấu. Anh Thiện Khánh kính, trong đời này chúng ta có duyên niệm Phật là có cái nhân lành tịnh độ. Nhân có, duyên đến thì nay ra hoa. Xin gìn giữ cái hoa này cho thật cẩn thận, thì tương lai chắc chắn sẽ kết trái. Mừng cho chúng ta cùng đi chung một đường, về chung một hội. Hãy dành nhiều thì giờ cho sự giảng sanh Tây Phương, đi đạo quả của chúng ta được sớm ngày thành tựu viên mãn. Cơ hội này không phải dễ tìm đâu, xin chớ xem thường. Có nhiều người tu học Phật trọn cả cuộc đời mà nhiều khi không gặp được pháp niệm Phật, không biết câu A-di-đà Phật để niệm, không rõ đường giảng sanh, để cuối đời ra đi trong mê mờ mù mịt, khiến cho thần thức vốn dĩ giải thoát nay phải biến thành một thứ vong hồn lưu lạc buồn đau. Hoặc là như Đức Khổng Phu Tử nói, một loại du hồn dứt dưỡng. Đây là vì dụng tính mà đành chịu mãi trầm luân trong bể khổ. Thật quá tội nghiệp, quá đáng tiếc. Tu học Phật phải nhắm đến việc siêu thoát lục đạo luân hồi, chuyển phàm thành thánh, phải biết chủ động phương pháp, dịch rõ đường đi để cứu lấy huệ mạng của mình, phải sáng suốt chọn hướng giải thoát, chứ tu hành không phải là để khi chết được cầu siêu. Có nhiều người rất muốn được siêu sanh nên thường dặn dò con cháu rằng, khi ta chết rồi hãy nhớ đến chùa cầu siêu giùm ta. Đáng thương thật, được siêu sanh hay không là do tự chính mình phải biết tu hành đúng cách, phải tự thắp đuốc soi sáng đường đi, Muốn viên mãn giác ngộ thành Phật thì lời Phật dạy trong kinh điển là ngọn đuốc soi sáng tâm hạnh. Phật dạy niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ để được siêu sanh. Mình không chịu niệm Phật phải tự đi theo con đường riêng hoặc nằm đó chờ chết để cầu người đến siêu độ, có phải là đi sai đường rồi chăng? Người học Phật thời nay hầu hết sơ suất về chuyện này, thường nặng về tu phước, còn việc sanh tử thì không lo. Một trong những lý do có lẽ là ỷ lại rằng chết rồi sẽ được cầu siêu. Phật giáo là đạo cứu khổ, cứu nạn, cứu sanh tử cho chúng sanh. Cứu sanh tử nghĩa là sẽ vô sanh, vô tử, vượt thoát tam giới thành Phật. Chứ học Phật đâu phải là cách chờ chết rồi xin cầu siêu. Xin tất cả chư vị đồng tu, những người đang học Phật nên sớm thức tỉnh, nghiên cứu lại kinh Phật cho thật kỹ mà giác ngộ đường tu, để khỏi oan uổng công phu tu tập. Nói như vậy không có nghĩa là phá bỏ việc cầu siêu. Cầu siêu là việc phải làm, cần phải làm, đành phải làm vì có quá nhiều người chết. Nhưng còn có những việc cần thiết hơn nữa, không thể không làm, đó là phát cứu người khỏi chết, vững vàng siêu sanh. Một là tu hành phải hợp căn, hợp sự, hợp lý. Hai là biết cách hộ niệm vãng sanh trước khi chết, ở phút lâm chung, sau khi lâm chung. Những điều này quan trọng gấp trăm ngàn vạn lần hơn sự cầu siêu, thế mà nhiều người lại xem thường, thật quá thiếu sót, quá sơ suất. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện tại Nepal lập đạo, ở đó đã có tới 96 đạo giáo. Trong những giáo phái này, họ cũng tu thiền, tu phúc, tu huệ đầy đủ, công phu rất cao, chứng đắc không phải thấp. Họ có thể đạt được những mức thiền định rất thâm hậu, có trí huệ, có thần thông, có chứng ngộ. Nhưng tất cả vẫn chỉ là phước báo nhân thiên, chưa có đủ năng lực thoát vòng tam giới. Đức Phật thì hiện xuống phàm chính là để giải thoát cái vấn nạn này, nghĩa là cứu cái sanh tử khổ nạn của chúng sanh, chứ không phải tạo thêm phương tiện mới cho chúng sanh chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Thời mà pháp này muốn vượt thoát luân hồi lục đạo, muốn viên thành Phật đạo thì không có đường nào đơn giản, vững vàng và nhanh chóng bằng đường niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Kinh Đại Tập Phật dạy: chúng sanh trong thời mạt pháp phải đương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Niệm Phật thoát luân hồi là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải chết. Người đã vãng sanh thì đâu cần tới chuyện cầu siêu. Người trông cậy vào sự cầu siêu là vì chỉ biết chờ chết, chứ không biết đi vãng sanh. Nói cách khác, không biết tu đường đắc vãng sanh, thành ra chỉ tu theo đường chờ chết. Chết trong lục đạo và vãng sanh về Tây Phương là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Trước đây chúng ta đã bàn qua khá nhiều rồi. Người chết rồi quả thật đáng thương hại. Vì quá thương hại cho người chết nên phải tổ chức cầu siêu cho họ. Phật dạy lấy từ bi làm gốc. Người học Phật phải có tâm cứu độ chúng sanh. Cứu người thì còn nước còn tát. Cầu siêu là lòng chân thành muốn cứu độ vong linh, mong cho tương lai người đó trở về với Phật Pháp, tu hành đứng đắn để có cơ hội được độ. Còn việc sẽ được độ hay không còn tùy thuộc vào rất nhiều nhân duyên, chứ đâu phải cầu siêu là chắc được siêu sanh. Vì thế mà nhiều người cứ đem huệ mạng của mình kỳ vọng vào điều này, thậm chí nhiều nơi còn lập giá biểu để cầu siêu. Thật là hết chỗ nói. Theo như Ngài Định Không nói, trong Phật giáo sự cầu siêu chỉ mới xuất hiện từ thời nhà Đường bên Trung Quốc, khi tướng An Lộc Sơn tạo phản, gây nên quốc nạn tương tàn, người chết vô số. Đường Quyền Tông năm Khai Nguyên thứ 26 mới lập ra Khai Nguyên tự để siêu độ cho tướng sĩ Trần Dông, cho vong linh tử nạn, siêu độ từ đó mà có. Trong thư anh viết: tôi làm con của mẹ tôi, mà tôi không có đủ lời lẽ để khuyên mẹ mình, mong anh thương tình một lần khuyên thẳng vào dài hàng. Đọc tới lời này, anh Thiện Khánh đã làm tôi vô cùng cảm động. Anh là người có kiến giải về Phật Pháp, không phải thường, có những tư tưởng sâu sắc, có tâm cầu đạo rất mạnh và tu hành lâu năm. Thế mà, anh còn có những lời khiêm nhường đáng kính. Thực ra, tôi đã làm theo lời anh lâu rồi mà anh không để ý đó thôi. Trong những lời thư khuyên cha mẹ, anh chị em bạn hữu niệm Phật. Diệu Âm có nhiều lần cầu xin những lời khuyên chân thành này cũng đến với tất cả những ai hữu duyên, giúp cho người thấy phần nào chân tướng của vũ trụ nhân sinh, hầu sớm phát tâm Bồ Đề, nhất hướng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hằng ngày tôi niệm Phật, có chút công đức nào cũng đều hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh, cầu nguyện cho tất cả mọi người sớm có ngày giác ngộ, sớm được độ thoát. Vì vậy, những lời thư này không còn là lời khuyên của riêng tôi nữa. Nếu ai hoan hỷ tiếp nhận, thì nó sẽ biến thành lời khuyên của chính mình, của người con đối với cha mẹ, của người thân đối với thân bạn quyến thuộc. Trong thư anh viết, mẹ tôi nghe các băng khuyên người niệm Phật thì cũng chịu lắm. Đọc thư khuyên người niệm Phật mà cũng chịu lắm, thì cụ mẫu và Diệu Âm đã có chút duyên với nhau. Duyên của người làm con khuyên mẹ, mỗi lần anh mở máy cho bà cụ nghe băng khuyên người niệm Phật là một lần anh khuyên bà cụ niệm Phật. Những lời khuyên ấy là lời của chính anh Thiện Khánh. Tôi khuyên, anh khuyên, chúng ta hãy cùng nhau khuyến tấn, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ, bà con, thân thuộc của mình niệm Phật vãng sanh. Anh viết tiếp, chỉ xét tôi làm con còn dở đủ thứ, thì xin thưa rằng, cái dở của một người con chân thành khuyên mẹ niệm Phật, cầu cho mẹ được vãng sanh Tây Phương, thì cái dở này thật sự quá hay. Muốn giác ngộ được một người đâu phải dễ. Anh vì chữ hiếu đã tận hết khả năng và phương tiện để lo trọn đạo nghĩa làm con, thì cái vợ của anh phải chăng đã thành quá giỏi, quá quý, cái quý nhất trong những cái quý báu mà thiên hạ chưa chắc đã có ai sánh bằng. Thử đem so sánh với những cái hay của những người con khôn lanh, biện bác, ưa triết lý, chỉ biết ôm lấy những thứ thế tục thường tình để sống, đã mê mờ lý đạo, mà còn tự cho mình là thông minh, trí huệ. Họ gắn ngăn cha mẹ niệm Phật, không những làm cho cha mẹ mất phần giải thoát, mà còn khiến cho người phải chịu đọa lạc nhiều kiếp số trong chốn khổ nạn. Thì cái hay đó phải chăng là một thứ dở, dở đến chỗ tàn tệ, tai hại, tội lỗi? Tục ngữ dân gian thường nói, trẻ đi ra, già đi vô. Tuổi trẻ nông nổi, ưa chạy theo thế tục, bông lung, tạo nghiệp. Tuổi già hiểu đạo, chán ngán cảnh đời, trở về lo tu tâm dưỡng tánh. Vì thế cha mẹ khuyên con cái tu hành thì thường thấy, còn con cái lo chuyện tâm linh cho cha mẹ thì khá hiếm hoi. Cho nên trên đời này, những người tuổi già mà có được những người con lo lắng việc tu hành cho mình thì thật có đại phước, đại duyên, đại thiện. Cái đại phước thiện này chính là cuối đời mình được có người sẵn bên cạnh để hộ niệm, hướng dẫn, gỡ rối, giải tỏa ách nạn, bảo vệ an toàn cho mình vãng sanh. Vãng sanh được thì một đời thành tựu cứu cánh giải thoát. Có cái phước báo nào lớn hơn? Có thiện duyên nào lớn hơn? Cứ thử so sánh ở những người mà có những người con mê muội, ngỗ nghịch, không biết tu hành. Chúng thường bỏ rơi cha mẹ trong những tình huống đau khổ nhất, bi thương nhất. Mình thì nằm một chỗ chờ chết, bị nghiệp chướng hành hạ, đau khổ vô song, oan gia trái chủ đánh phá kinh hoàng. Trong khi con cái thì phớt tỉnh, chẳng bận tâm ngó ngàng. Lâm nạn mới thấy khổ, khổ mà không ai để nương nhờ mới thấy tủi thân. Sự tủi thân này quá lớn. Nói đến oan gia trái chủ, chúng ta cũng đừng quên kể đến những đứa con không biết tu hành, những người thân mê mờ đường đạo. Họ cũng có lý trí, có lòng thương, có tâm hiếu, nhưng thường vô tình gây hại thê lương cho người thân thuộc. Bằng cách nào? Chống phá việc niệm Phật, ngăn cản sự hộ niệm, làm đoạn mất đường vãng sanh. Còn gì nữa? Khóc lóc, than gian, giành giật, níu kéo, khuấy động thân xác. Họ làm đủ trò sai lầm lúc lâm chung, khiến cho cha mẹ phải vào ba đường ác, chịu đọa lạc vạn kiếp. Có sự đau khổ nào lớn hơn? Nhân sinh chữ thiếu làm đầu, xin khuyên rằng, làm con chớ nên khinh bạc cha mẹ. Dù mình không rõ đạo pháp, thì cũng chớ nên tùy thuận theo những tư tưởng phàm tục mà làm sai lời Phật dạy. Biết khiêm nhường mới tiến bộ, hiếu đạo mới thiện lành. đừng nên tự mạn, cố chấp vào thành kiến cá nhân, mà nhiều khi gây nên tội ác quá lớn đối với đấng sanh thành. Nên nhớ, nghĩ thì ai nghĩ sao cũng được, còn đúng thì không phải nghĩ gì cũng đúng đâu. Nên biết làm theo lời Phật dạy để cứu song thân, cứu bà con, cứu chính mình trong mai hậu. Trong chuyến đi Pháp vừa qua, tôi có dịp đến thăm một bà cụ trên 80 tuổi, tâm tánh hiền lành. Cụ phát tâm đi cầu siêu tùng đám cho những người Việt Nam chết. Thế mà chính cụ lại không tin tưởng rằng con người trong đời này có thể được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tuổi già sức yếu, bỗng nhiên chỉ qua một đêm thì cụ không còn đi được. Rồi một đêm khác cũng bỗng nhiên âm giọng bị tắt ngang, không nói được nữa. Mặc dù tinh thần cụ vẫn tỉnh táo, nghe rất rõ, cụ tiếp chuyện bằng cách viết ra giấy. Tôi tới thăm cụ khi tình trạng đó vừa mới xảy ra được vài hôm. Nhìn thấy tình huống như vậy, tôi nghĩ thời hạn có lẽ khá khẩn trương. Tôi khuyên bà cụ hãy mau mau niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh, cứ một đường đi, một hướng về, buông xả vạn duyên, buông xả sự đời, không sợ chết, không lưu luyến con cháu, nhà cửa, thế sự gì cả. Nếu thành tâm niệm Phật, giữ chắc câu A-di-đà Phật, niệm ngày, niệm đêm, tha thiết cầu xin về Tây Phương, cứ làm vậy thì cụ sẽ được giảng sanh. Cụ rất thích nghe Pháp, những cuộn băng cassette giảng Pháp khắp nơi cụ có rất nhiều. Tôi khuyên cụ, nếu muốn được về tới Tây Phương, thì giờ đây những băng Pháp này chắc chắn không có hiệu lực. Hãy mau mau gói kỹ nó lại, không nghe nữa. Dành tất cả thời giờ mà niệm Phật, nhất định không để phí một phút giây không niệm câu Phật hiệu. Quyết làm như vậy mới có thể thoát nạn, và cơ hội cho cụ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc vẫn còn nhiều hy vọng. Cụ là người biết tu nên phát lòng tin tưởng, chấp nhận lời đề nghị của tôi khá dễ dàng. Tôi cũng khuyên mấy người con hãy mau mau tổ chức niệm Phật chung với cụ. Tôi mời các vị đồng tu hãy sớm tới hộ niệm cho cụ. Không ngờ, trong khi con cháu đồng tu chưa kịp tổ chức hộ niệm, thì khoảng 10 ngày sau, cụ đã vĩnh biệt trần gian. Thật quá vô thường. Trước những giờ phút lâm chung, chúng tôi có tới bệnh viện khai thị hộ niệm cho cụ. Một số đồng tu cũng sốt sắng tới niệm Phật. Bà cụ rất mừng khi nghe chúng tôi tới giảng giải về việc giảng sanh. Nhưng đáng tiếc, người nhà chưa đủ lòng tin, người con trai của cụ thì lo sợ đông người sẽ không tốt lắm cho người sắp chết. Thật đáng thương. Rõ ràng cơ duyên giảng sanh đã tới nơi mà vẫn bị chướng ngại, làm cho sự hộ niệm không được hoàn chỉnh. Chúng tôi vẫn cố gắng nhắc nhở cụ nhớ đường đi nẻo về và khẩn thiết niệm Phật cho cụ được 5 giờ sau khi tắt thở. Sắc tướng cụ khá tươi nhuận, mềm mại. Dù sao, đây cũng là một điềm lành ít thấy ở đó. Xin cầu nguyện cho cụ có được phần giảng sanh cực lạc. Tuổi già mạng sống trong làn hô hấp, người già cả hãy mau buông xuống tất cả để lo niệm Phật giảng sanh. Nếu chần chờ thì không còn dịp để nói lời hối hận. Hộ niệm quan trọng lắm, lợi lạc lớn lắm. Hộ niệm rất cần đến kinh nghiệm khai thị và sự bén nhạy về tâm lý để tránh những sơ suất đáng tiếc xảy ra. Ví dụ, có một lần hộ niệm cho một vị giảng sanh, 2 ngày trước khi ra đi, chị thường hỏi người nhà rằng: vị thầy thường tới hộ niệm đâu rồi? Đã tới chưa? Sau này không thấy tới. Mỗi lần chị thầy tới thì chị vui, thầy đi thì chị nhớ và nhắc đến mãi. Một đêm, vô tình tôi nghe nhiều người đang trò chuyện với nhau về chuyện này. Họ khen chị có duyên với thầy và mừng cho chị là cuối đời gặp một vị thầy để nương tựa. Trong khi mọi người đang tán thán chúc mừng, thì riêng tôi lại giật mình lo sợ cho chị. Tối hôm sau, có tôi trong phiên hộ niệm, tôi nghiêm cẩn giải thích rõ cho chị biết rằng nếu tới giai đoạn đang đối diện với sinh tử này mà chị không chịu nhiếp tâm niệm Phật, không chịu tưởng tới A-di-đà Phật, không chịu một lòng nguyện giảng sanh, không chịu buông bỏ cảm tình, còn giữ những tư tưởng thế tục, còn nghĩ đến người này, người nọ, thì chỉ có thể bị lạc đường. dù người đó là một vị sư đức độ, một vị Bồ Tát tái lai. Nếu không thức tỉnh, không chú tâm niệm Phật, dù chúng tôi có cố gắng hộ niệm nhiều đến đâu đi nữa, thì cũng khó có phần giảng sanh. Nên nhớ, ngoài A-di-đà Phật, không ai có thể tiếp độ mình về Tây Phương được cả. Tất cả những người tới hộ niệm chỉ là duyên trợ lực, chứ không phải là cứu cánh cứu độ. Tâm nguyện đi về với Phật, thì khi Phật A-di-đà tới, mình đi theo Phật. Lúc đó có người hộ niệm bên cạnh thì tốt, nếu không có, thì mình dẫn theo Phật giảng sanh, chứ không phải cứ để tâm ngóng chờ người tới niệm Phật. Phải nhớ thật rõ điều này, nhất định không được có tư tưởng nào khác ngoài việc niệm Phật cầu nguyện giảng sanh. Thân mạng này nó đã có phần số, tới giờ đi phải đi, đừng sơ ý mà luống qua cái thời điểm bất ngờ này. Hơn nữa, nên nhớ rằng trong số oan gia trái chủ hoặc chúng sanh trong nhiều cảnh giới khác, đôi khi họ có năng lực giải dạng luôn cả hình tướng của Phật để gặp chúng ta, chỉ cần chi đến hình tướng của một vị tăng. Tâm của ta đang nghĩ gì họ có thể biết được. Tâm đang tưởng nhớ đến một vị thầy thì coi chừng vị thầy đó sẽ tới, sẽ an ủi, sẽ dẫn dụ mình đi. Nhưng thực tế đâu phải là vị thầy đó. Cho nên người trước phút lâm chung phải dựng tâm niệm A-di-đà Phật, một lòng nguyện sanh về Tây Phương. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Mỗi khi thấy bất cứ hình ảnh gì khác cũng phải quán chiếu rằng đó đều là hư huyễn, đừng tham đắm, đừng sợ hãi. Cứ nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật, đẹp cũng niệm A-di-đà Phật, xấu cũng niệm A-di-đà Phật, hiền cũng niệm A-di-đà Phật, dữ cũng niệm A-di-đà Phật. Một lòng giữ chắc câu Phật hiệu, không cần lo lắng hoặc để ý tới những hiện tượng khác, thì tự nhiên được an toàn. Không có thế lực nào không tan biến khi ta niệm A-di-đà Phật, và không có một thế lực nào dám giả dạng A-di-đà Phật để gạt ta. Cho nên, khi thấy A-di-đà Phật tới, thì ta hãy an tâm theo Phật mà giảng sanh. Xin nhắc lại, có những người khi bệnh nằm trên giường thường có tâm trạng ngóng trông hoặc nhớ nghĩ đến những người mình thương mến. Đứa con ở xa chưa về, đứa cháu nội thường quấn quýt bên cạnh, một vị tăng đức độ, người y tá tận tụy thuốc thang, vân vân và vân vân. Nếu sơ ý luyến lưu những chuyện này, lỡ bất ngờ xả bỏ báo thân, thì sẽ bị chướng ngại, hoặc lạc đường, hoặc vướng bẫy, hoặc không tương ưng với bản hoài của Phật, đưa đến hậu quả mất phần giảng sanh. Có những trường hợp rất nguy hiểm cho thần thức, dù cho sau đó có người tới hộ niệm đi nữa, cũng chưa chắc sẽ cứu giảng được. Còn nữa, tiền bạc, nợ nần, nhà cửa, sự nghiệp, ước mơ, tất cả đều phải bỏ hết, không được nghĩ tới. Phải niệm Phật, tha thiết muốn giảng sanh cực lạc, dứt khoát không do dự, thì mới có thể cảm ứng đạo giao, mới hợp với nguyện lực của Phật, mới tiếp xúc được Phật quang, mới được A-di-đà Phật tiếp độ giảng sanh. Sẵn đây, xin kể một chuyện khác cũng khá hay. Ở Pháp, có một đồng tu khi nghe nói về hộ niệm thì hơi ngỡ ngàng, đến gặp riêng tôi và kể cho tôi nghe về một giấc mộng. Anh kể rằng, khi cha anh mất, sau đó thì về báo mộng cho anh biết là ông đã được về với Phật, sướng lắm. Ông khuyên anh hãy cố gắng làm lành, lánh ác, rồi chờ khi chết, ông sẽ về tiếp dẫn giảng sanh. Nhờ giấc mộng này, cho nên trong những tháng ngày qua, anh khá yên tâm, không lo lắng gì lắm, và yên chí rằng, khi mình chết, thì cha mình sẽ về tiếp dẫn giảng sanh. Nay nghe tôi nói, khi lâm chung chỉ theo A-di-đà Phật, không được theo ai cả, làm cho anh cảm thấy khó nghĩ, không biết giải quyết làm sao. Và anh hỏi tôi, nghĩ như thế nào về giấc mộng đó? Tôi nói, giấc mộng của anh nghe qua có vẻ khá đẹp. Nếu mọi sự đều đúng như vậy thì tốt lắm, xin mừng cho anh. Nhưng giả như nếu tương lai sự việc xảy ra không đúng như vậy, thì anh sẽ làm sao đây? Kiếp nạn đời đời của anh, ai sẽ là người hứng chịu? Một người tự xưng là cha mình trong giấc mộng, nhưng anh có dám bảo đảm rằng người đó quả thật là cha của anh hiện về không? Tôi nói vậy làm cho anh hơi giật mình. Học Phật thì tất cả mọi chuyện chúng ta nên lấy kinh Phật làm ấn chứng thì mới thấy rõ vấn đề. Trong giấc mộng, một người cha về báo cho biết là đã về với Phật. Nhưng xin hỏi là Phật nào? Trong hư không pháp giới này, cảnh giới trùng trùng, vô lượng vô biên, mỗi một vị Phật đều có quốc độ giáo hóa riêng. Người cõi Ta Bà này cũng là một quốc độ của Phật. Đức giáo chủ chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng nếu ta muốn ở lại chốn này thì Đức Phật không khuyến khích. Ngài khuyên tất cả chúng sanh đừng nên lưu luyến thế giới Ta Bà này, vì đây là cõi ngũ trượt ác thế. Ham thích chốn này thì khó tránh khỏi đọa lạc về sau. Như vậy ở lại đây có tốt lành gì đâu mà khoe. Thế giới trùng trùng, nhưng mỗi sát độ đều có danh tự, nơi chốn hẳn hoi, chứ đâu thể nói khơi khơi được. Còn nếu ông cụ đã giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thì sao không nói rõ là ta đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc ở phẩm vị nào? Người ở Tây Phương thì phải khuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, chứ sao lại chỉ khuyên làm lành đánh ác? Xin hỏi, làm lành là làm như thế nào? Thiện lành có chánh, có tà, có lớn, có nhỏ, có thẳng, có dẹo, có thực, có giả, có âm, có dương. Làm đúng mới lành, làm sai thì thành ác. Từ bi đa hòa hại. Làm lành mà thiếu sáng suốt vẫn có thể gây nên tội lỗi lớn. Còn đánh ác là đánh ở đâu? Cõi năm trượt ác hiểm này đánh chỗ nào cho tránh khỏi tạo nghiệp? Chờ lúc chết ta sẽ về tiếp dẫn giảng sanh. Đây thì thật là một đạo lý rất lạ lùng. Yên chí chờ chết sẽ có người tới dẫn mình đi, mà chính mình không biết người đó thật sự là ai thì thật sự quá nguy hiểm. Trong kinh Phật có kinh nào Phật dạy chúng ta lúc chết hãy chờ người chết về tiếp dẫn đâu? Người được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì đáng lẽ phải nói rằng ta sẽ tụng theo A Di Đà Phật tới đón con mới đúng đạo. Đâu có đạo lý nói rằng một thánh chúng ở cõi Tây Phương Cực Lạc có thể đại diện cho Đức A Di Đà Phật đơn thân đến các quốc độ để tiếp dẫn người thân. Giảng sanh Tây Phương đương nhiên là nhập vào hàng thanh tịnh hải chúng. Đã khai trí huệ, làm gì có thể nói lời sơ suất quá đáng như vậy. Câu chuyện này có lẽ là một bài học khá hay, nhất là đối với những người thích cầu ứng mộng hoặc bày hình thức này nọ để tìm hiểu thử người thân đã chết của mình đang ở đâu. Xin chư vị hãy cẩn thận, vì ngoài cái vọng tâm của mình ra còn có cái tâm vọng bên ngoài. Vọng cảm ứng với vọng, tâm vọng thì tự mình đã làm cho đường tu hành của mình lạc đường rồi vậy. Đời này đã mạt pháp, vàng thau lẫn lộn, thật thì ít mà giả thì nhiều lắm đó. Sẵn đây xin kể luôn, trước đây cũng có một vị đạo hữu khác nói với tôi rằng chị biết bà nội của chị chắc chắn đã được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lý do, theo như chị nói, trong lúc đang làm lễ nhập quan, ông bác của chị đã thấy một vị thần sức lực lưỡng, đen bóng như than, chạy vô cổng bà cụ, chạy ra ngoài rồi biến mất. Nghe nói tôi làm thinh, biết rằng chị đã lầm, nhưng tôi cũng chưa có dịp đi giải thích. Trong kinh Phật không có nói đến sự tiếp độ giảng sanh như vậy. Những việc liên quan đến Phật pháp, xin quý vị đừng nên cho là quá đơn giản mà dẫn đến sự hiểu lầm, từ hiểu lầm này truyền ra hiểu lầm khác. Hãy cẩn thận lấy kinh điển ấn chứng thì an tâm hơn, tránh được những lầm lạc đáng tiếc về sau. Nằm mộng chiêm bao ai cũng có, đây là sự thật, nhưng cũng có lúc chỉ vì chúng ta mơ tưởng nhiều quá mà sinh ra mộng mị. Trường hợp này nhiều lắm. Nhưng dù thực hay giả thì cảnh giới trong mộng vẫn là mộng, tất cả đều do tâm biến hiện ra. Đã do tâm biến hiện thì cảnh biến hiện đó là huyễn chứ không phải thực. Nếu chúng ta cứ để tâm chạy theo mộng mị thì rất dễ dướng mắc vào cái hư vọng mà mất đi phần sáng suốt. Sống theo vọng thì tâm khó được thanh tịnh, không thanh tịnh thì tâm lại càng vọng động hơn, vọng biến thêm vọng, khó thể có ngày thành tựu đạo giải thoát. Tuy nhiên biết rằng cảnh giới trong mộng là hư vọng, nhưng thực tế thì cái hư vọng này lại chính là sự biến hiện từ tâm mà ra. sự biến hiện từ tâm, thì chủ thể của cái vọng này là tâm, chứ không phải là cảnh giới trong mộng. Cảnh giới trong mộng chỉ là cái ảnh phản chiếu của cái tâm mà thôi. Ví dụ như ta đứng trước một chiếc gương, cái hình ảnh trong chiếc gương là giả, nhưng đó chính là hình ảnh của ta. Như vậy, cảnh giới trong mộng là chính trạng thái của tâm thức ứng hiện, nghĩa là cảnh giới hư vọng trong mộng chính là trạng thái đang vọng động của tâm. Tâm vọng hiện cảnh vọng, tâm chơn hiện cảnh chơn. Dù chơn hay vọng vẫn là tâm. Toàn vọng tức chơn, toàn chơn tức vọng, không thể tách rời. Chơn là tốt, vọng là xấu. Tốt cũng tâm mà xấu cũng tâm. Do đó, tốt xấu, chánh tà, Phật ma đều là do chỗ hiện của tâm. Quán xét như vậy thì tâm cảnh là một, không phải hai. Dạng pháp duy tâm thì chúng ta chớ nên phân biệt, chấp trước. Gặp cảnh tốt chưa chắc sẽ được tốt, gặp cảnh xấu chưa chắc sẽ bị xấu. Tốt xấu tùy tâm, tâm tịnh cảnh xấu biến thành tốt. Tâm loạn cảnh tốt biến thành xấu. Ví dụ, người thấy được điềm lành thì tốt, nhưng nếu vội tham đắm vào đó, tức là chấp vào sự vô thường, huyễn hóa. Huyễn hóa sẽ dẫn dắt họ vào cảnh huyễn hóa, chạy theo huyễn hóa thì xa lìa chánh giác. Niệm Phật, có nhiều người cảm ứng được cảnh Tây Phương Cực Lạc, được như vậy là điều tốt. Khi thấy thắng cảnh tốt đẹp, thì biết sử dụng công tu hành của mình đã có được chút ít thành quả, tâm có một mức thanh tịnh nào đó. Tuy nhiên cũng nên nhớ, cái gốc của thắng cảnh này chính là tâm chân thành thanh tịnh cảm ứng ra, chứ không phải một quyền lợi nào đó bên ngoài ban cho. Nghĩa là ta thu lại được một chút ít vốn luyến sẵn có của chính ta, chứ không có gì khác. Vậy thì phải lo hàm dưỡng công phu tu tập, giữ tâm càng thêm thanh tịnh hơn, tin tưởng vững chắc hơn, niệm Phật tinh tấn hơn, buông xả nhiều hơn, thì chắc rằng sẽ hưởng được thêm nhiều lợi ích. Nhưng nếu vội vã tham đắm vào đó, chạy đi khoe là mình đã chứng đắc, đã thấy Phật, đã được Phật thọ ký rồi, vân vân, thì lại biến ra một vấn đề khác. Đây chính là vì sức định chưa đủ, không chịu đựng nổi sự khảo nghiệm của cảnh giới, nên mới vừa thấy một điều lạ thì mừng khấp khỉnh mà tham chấp vào. Vừa mới tham chấp thì tánh kiêu mạn nổi lên, tâm liền bị thối chuyển, từ chỗ chân thành thanh tịnh đã nhanh chóng biến thành loạn động. Tâm tịnh quốc độ tịnh, tâm loạn quốc độ loạn. Cảnh giới trang nghiêm bỗng chốc biến thành hư vọng. Bây giờ còn chăng chỉ là dư gian của cái phút chốc tâm thanh tịnh trước đây mà thôi. Nhưng khổ nổi vì tâm đã loạn, thành ra không còn đủ sáng suốt để nhận ra điều thực hay giả. Cảnh đã biến thành quyển vọng từ lâu rồi mà vẫn cứ đinh ninh tưởng rằng cảnh chân chánh thù thắng. Đây là một thiệt hại lớn lao khá đáng tiếc. Ấn Tổ nói, dù có thắng cảnh, nếu sanh lòng vui mừng tham trước cũng bị tổn hại, huống chi vì tất quả thật là thắng cảnh ư. Lời dạy này rất quý giá, nên để tâm suy nghiệm. Cho nên tốt nhất vẫn là luôn luôn bình tĩnh, giữ tâm thật thanh tịnh, đừng nên vọng động mà ảnh hưởng không tốt đến con đường tiến tu đạo nghiệp của mình. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Cảnh vọng hiện ra thì biết rằng chính tâm ta đang vọng. Cảnh tùy tâm hiện thì khi gặp cảnh giới xấu, chúng ta cũng không cần sợ, đừng nên chạy trốn. Ngộ được đạo lý duy tâm thì từ những cảnh vọng này, chúng ta hãy biết giật mình tỉnh ngộ, mau mau quán chiếu lại tâm, hãy quay đầu hồi tâm tu sửa, đừng để tâm vọng tưởng nữa. Vậy thì cảnh giới dù cho giả vọng hư huyễn tới đâu vẫn có thể lợi dụng để tăng thượng duyên cho mình tu tiến, nghĩa là vẫn được lợi lạc chứ không có hại. Ví dụ khi mộng thấy một điều xấu ác thì biết ngay rằng sự tu tập của ta còn yếu hoặc có điều sai lạc, hãy tìm cách điều chỉnh lại chứ không phải sợ nó. Ấn Tổ nói, người có câu hàm dưỡng dứt hẳn tâm vọng động, khi thấy các cảnh giới không vui mừng tham trước, sợ hãi, nghi ngờ, thì dù có gặp ma cảnh vẫn được lợi ích. Nó chỉ là cảnh nhiệm màu, quả thật chí lý. Kính anh Thiện Khánh, anh bảo tôi viết vài lời khuyên thẳng tới cụ mẫu, nhưng thực tế tôi không biết gì để viết cho cụ. Tất cả những lời thư này Diệu Âm chỉ để khuyên người niệm Phật, thì dù có viết gì đi nữa cũng chỉ là khuyên người niệm Phật thôi. Đi đâu tôi cũng chỉ khuyên người niệm Phật. Khi người đã phát tâm niệm Phật thì Diệu Âm đã làm xong tâm nguyện. Chân tâm của chúng ta là Phật, nay ta niệm Phật là ta trở về với chân tâm. Trở về được với chân tâm thì thành Phật. Niệm Phật thành Phật, người đã đi trên con đường thành Phật rồi thì còn có gì vui sướng hơn. Lại có người hỏi rằng, niệm Phật thành Phật, như vậy niệm Phật nào cũng được, chứ đâu cần gì phải niệm A-di-đà Phật. Trả lời, đúng đấy, niệm Phật nào cũng được, không ai bắt buộc phải niệm A-di-đà Phật. Niệm Phật, niệm chú, niệm kinh, tất cả là sự tự nguyện, là sở thích, là niềm tin của chính mỗi cá nhân, chứ không ai bắt buộc. Tuy nhiên, chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng sanh hãy niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương mới được giảng sanh Tây Phương. Chính vì dân lời Phật mà ta phải niệm A-di-đà Phật, còn như ta tự ý quyết định trì niệm một danh hiệu Phật khác cũng tốt. Nhưng xin chư vị đồng tu nhớ rằng, niệm các danh hiệu Phật khác là pháp tu tự lực. Chính ta phải có đủ năng lực tự đoạn sạch nghiệp hoặc thì mới đắc quả. Nếu thiếu năng lực, không đoạn sạch nghiệp nổi thì chắc chắn phải rớt lại trong lục đạo để tiếp tục chịu sanh tử luân hồi. Hiện tượng tu hành thất bại đã xảy ra quá nhiều trong thời đại này. Lý luận thì hay, nhưng kết quả thì khá nỗi bi thương. Thực ra, đạo lý cũng dễ hiểu chứ không có gì khó khăn. Trong hư không pháp giới này, thế giới sống trùng trùng, vô lượng vô biên, thế giới nào cũng có chỗ cho chúng sanh nương thân. Tuy nhiên, muốn nhập cảnh nơi nào thì ta phải hội đủ điều kiện của nơi ấy. Để cho dễ hiểu, hãy lấy hành tinh này làm điển hình. Trên quả địa cầu có nhiều quốc gia, mỗi quốc gia đều có luật lệ quy định riêng. Ví dụ như, điều kiện để nhập quốc tịch Pháp là người phải tìm được một việc làm vững chắc tại Pháp và biết nói tiếng Pháp. Còn điều kiện nhập vào Mỹ là phải thông thuộc lịch sử nước Mỹ, phải có sẵn 500.000 đô la. Ai muốn định cư ở Pháp thì theo điều kiện của Pháp, ai muốn ở tại Mỹ thì đáp ứng theo điều kiện tại Mỹ, không thể lấy điều kiện ở Pháp đi qua Mỹ, và cũng không thể lấy điều kiện của Mỹ để xin vào Pháp được. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng tương tự. Phật dạy, tính, nguyện, hạnh được giảng sanh Cực Lạc. Tính thì phải tin tưởng thật vững vào pháp môn, nguyện là tha thiết cầu nguyện giảng sanh, hành là ngày đêm chấp trì niệm câu A-di-đà Phật. Đây là đại nguyện cứu độ chúng sanh của Đức A-di-đà và cũng là điều kiện cho tất cả chúng sanh, không kể trí độ, cao hạ, thiện ác, trong mười phương thế giới thực hiện để giảng sanh tịnh độ. Thế thì, người nào làm đúng điều kiện này được giảng sanh về giới A-di-đà Phật, một đời này thoát được tất cả khổ hải, tận hưởng an vui cực lạc, chờ ngày thành Phật. Nếu ai không làm theo, tu tập nhạp đủ thứ, dù có giỏi cho mấy, cũng không có ngày hội nhập Tây Phương cảnh thánh. Như vậy, bị luống qua đời này, mất phần giảng sanh, không phải là tu giỏi hay dở, mà vì không đúng điều kiện giảng sanh. Hay nói rõ hơn, vì thiếu tín tâm, không tha thiết phát nguyện giảng sanh, không thành tâm niệm A-di-đà Phật, thành ra phải lăn lộn trong các cõi luân hồi, chịu khổ đau vô lượng kiếp. Tu hành xen tạp sẽ mất phần giải thoát là vì lý do này. Biết vậy thì xin hỏi, còn tiếc gì nữa mà không buông xả vạn duyên để niệm Phật giảng sanh? Chúc cụ mẫu và anh Thiện Khánh đạt được đại thiện nguyện trong một đời này. Diệu Âm kính thư. Viết xong tại Úc Châu, ngày 23 tháng 3 năm 2006. Khuyên đạo theo người tu, sẵn bằng mình tinh tấn, khuyên đạo hơn 10 người, phước đức đã vô lượng, bằng khuyên 100.000 người gọi là chư Bồ Tát, lại khuyên hơn số vàng, ta là A-di-đà Bồ Tát.